Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tự phi luật tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 1 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng giáo phận Mỹ Tho hôm 27 tháng 9 vừa qua, nhân hội nghị thường niên kỳ thứ hai năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai trong tuần 26 thường niên, lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu trong thư Hebrew viết rằng: "Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có khi anh em tiếp đón các thiên thần mà không biết." Tác giả dường như muốn nói rằng, có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời của chúng ta hơn là chúng ta tưởng. Chúa Giêsu cũng nói như thế trong tin mừng hôm nay: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy." Tin mừng bắt đầu với một câu hỏi của các môn đệ: "Ai là kẻ lớn nhất trong nước trời?" Chúa Giêsu trả lời rõ ràng: "Thuộc về nước trời không phải là vấn đề tài năng, mà hệ tại trở nên giống như một trẻ nhỏ." Trong Do Thái giáo vào thời Chúa Giêsu, con cái bị đối xử như một tài sản, trẻ em không có vị trí nào trong xã hội. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại khẳng định với các môn đệ: "Ai tiếp đón những người bé mọn giống như những em nhỏ này, là tiếp đón chính Ngài." Vì thế, tiếp đón trẻ nhỏ là một dấu hiệu cho thấy người đó đã chấp nhận các giá trị của nước trời và không còn quan tâm đến ai là người lớn nhất nữa. Đây là một bài học đắt giá cho các môn đệ, nhất là khi các ông đang tranh cãi về việc ai là người lớn nhất. Hơn nữa, tiếp đón em nhỏ là chưa đủ, mà còn phải trở nên giống như em nhỏ nữa. Chúa Giêsu tuyên bố rằng, chỉ khi chúng ta trở nên giống như em nhỏ, chúng ta mới được vào nước trời. Điều Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là người ta phải chấp nhận sự lệ thuộc vào Thiên Chúa là Cha. Và chỉ những người nào nhìn nhận sự khiêm tốn của mình và đặt niềm tin vào Thiên Chúa mới xứng đáng bước vào vương quốc Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, vị thánh của con đường bé nhỏ, một nữ tu rất trẻ, đã trải qua một cuộc sống đơn sơ và ẩn dật. Thánh nữ đã nhanh chóng trở thành một trong những vị thánh nổi tiếng và được yêu thích nhất. Thánh nhân chưa bao giờ ngừng giúp đỡ những ai đến kêu cầu Ngài, nhất là những người bé nhỏ, hèn mọn, nghèo hèn, tầm thường và đau khổ. Thánh Teresa cũng đã soi sáng cho giáo hội bằng tư tưởng tâm linh sâu sắc của mình. Năm 1997, Thánh giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị tuyên bố Thánh nữ là tiến sĩ hội thánh. Đức giáo hoàng Pio thứ 11 nhận Thánh nữ là ánh sao của giáo triều Ngài. Và chân phước giáo hoàng Pio thứ 12 nói Thánh nữ đã khám phá lại trái tim của tin mừng. Thánh giáo hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị cũng mô tả Thánh Teresa là một chuyên gia khoa học về tình yêu. Thánh nữ nhìn thấy toàn bộ sự thật của đức tin tỏa sáng trong tình yêu, chủ yếu qua câu chuyện về cuộc đời Thánh nữ, Chuyện một tâm hồn, được xuất bản một năm sau khi Thánh nữ qua đời. Đó là một câu chuyện về tình yêu, được kể một cách xác thực, đơn sơ và niềm khát vọng cháy bỏng cho sự thật. Tình yêu này có một khuôn mặt và một danh xưng, đó là Giê-xu. Với sự khiêm tốn và bác ái, đức tin và hy vọng, Thánh Teresa liên tục bước vào trái tim của Thánh Kinh mà đã nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình. Thánh nữ luôn mang theo bên mình cuốn sách nhỏ tin mừng. Bằng gương sáng, Thánh nữ dạy chúng ta yêu mến lời Thiên Chúa và đi vào cuộc đối thoại tình yêu với lời hằng sống này. Đời sống tâm linh của Thánh nữ cũng tập trung vào Thánh thể, lời đã trở nên thịt và máu Thánh. Thánh Teresa nói về Thiên Chúa trong ánh sáng của bí tích Thánh thể như sau: Tôi không thể sợ hãi Thiên Chúa được, vì Người đã trở nên nhỏ bé cho tôi. Tôi yêu Người. Thực ra, Người không là gì ngoài tình yêu và lòng thương xót. Lòng thương xót là danh xưng thứ hai của tình yêu, và Thánh nữ hoàn toàn hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa là phổ quát. Vào ngày tuyên khấn của mình, Thánh Teresa đã cầu nguyện rằng: Xin đừng để một linh hồn nào bị phạt trầm luân trong hỏa ngục ngày hôm nay. Thánh nữ rất yêu mến các linh hồn và cảm thấy mình như là mẹ của các linh hồn. Chính vì thế, Thánh Teresa đã từng nói: Sau khi chết, ở trên trời, tôi sẽ là mưa hoa hồng trên trái đất. Ngoài ra, Thánh Teresa còn là tác giả của tác phẩm Con đường bé nhỏ. Đó là con đường vâng phục hoàn toàn như một trẻ nhỏ trong tình yêu với Chúa Cha. Trong tác phẩm này, Thánh Teresa mô tả hành trình đi đến với lý tưởng vâng phục đó. Sứ điệp tin mừng trở nên bé nhỏ hôm nay đã trở thành bất tử trong cuộc đời Thánh Teresa. Thánh Teresa qua đời vào ngày 30 tháng 9 năm 1897. Lời cuối cùng của Thánh nữ là những lời đơn sơ này: Lạy Thiên Chúa, con yêu mến Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, Thánh Teresa đã khám phá lại trái tim của tin mừng. Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Xin cho chúng con, trong một thế giới đầy phức tạp, hoài nghi và sợ hãi hôm nay, luôn giữ được đức tin đơn sơ của một trẻ nhỏ để vâng phục hoàn toàn trước Chúa. Qua lời chuyển cầu của Thánh Teresa, vị thánh của con đường bé nhỏ, xin cho chúng con tìm thấy sức mạnh của đức tin và tình yêu. Amen.
Chúa coi trời lòng bay gió chiều, Chúa cho con lên điện cánh diều. Ai khiêm nhường tìm nương theo Chúa, được nhẹ phút lên cao tuyệt vời. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ sẽ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé là nụa khiêm nhường mà lòng thương thiên đường. Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban ơn cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được người nói muôn câu nhiệm màu. Chúa ơi, những con đường bé nhỏ dễ thương mà sáng người dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé đã nụ hoa khiêm nhường mà lòng hướng thiên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Công giáo Trung Hoa và Giáo hội Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha Francisco giải thích tại sao Ngài giải vạn cho 8 giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc và kêu gọi các tín hữu tín thác nơi sự quan phòng của Chúa, đồng thời hy vọng hiệp định mới với Trung Quốc mở ra một trang sử mới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gồm 10 điểm, công bố sáng ngày 26 tháng 9 vừa qua, gửi đến tín hữu Công giáo Trung Hoa và các tín hữu Công giáo Hoàn Vũ sau cuộc ký kết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc ngày 22 tháng 9 vừa qua về việc bổ nhiệm giám mục. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều tin tức và bình luận trước và sau hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc gây hoang mang không ít và tạo nên nơi nhiều tâm hồn những tâm tình đối nghịch. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, trong thời điểm rất ý nghĩa đối với đời sống giáo hội qua việc ký hiệp định vừa nói, tôi muốn gửi sứ điệp ngắn này để trấn an các tín hữu rằng, hàng ngày tôi cầu nguyện cho họ và trong sứ điệp tôi muốn chia sẻ với họ những tâm tình của tôi. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình cảm tạ Chúa và ngưỡng mộ chân thành của toàn thể giáo hội Công giáo đối với hồng ân trung thành của các tín hữu Công giáo Trung Hoa. Lòng kiên trì trong thử thách được ăn rễ sâu nơi sự quan phòng của Chúa, cả khi có những biến cố đặc biệt khó khăn cản trở. Những kinh nghiệm đau thương ấy thuộc về kho tàng tinh thần của giáo hội tại Trung Quốc và của toàn thể dân Thiên Chúa đang lữ hành trên mặt đất này. Về mục đích hiệp định ký với Trung Quốc, Đức Thánh Cha cho biết, với mục đích hỗ trợ và thăng tiến việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc và tái lập sự hiệp thông hữu hình trong giáo hội, trước tiên phải giải quyết vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Trong quá khứ, người ta đã chủ trương ấn định cả đời sống nội bộ của các cộng đoàn Công giáo bằng cách áp đặt sự kiểm soát trực tiếp vượt quá thẩm quyền hợp pháp của nhà nước. Vì thế, trong giáo hội tại Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng hầm trú bí mật. Cần phải nhấn mạnh rằng kinh nghiệm ấy không thuộc đời sống bình thường của giáo hội, và lịch sử chứng tỏ rằng sở dĩ các vị mục tử và các tín hữu sống tình trạng hầm trú lén lút như thế chỉ vì họ muốn bảo tồn trọn vẹn đức tin của mình. Tôi muốn tỏ cho anh chị em biết, từ khi tôi được ủy thác sứ vụ của Thánh Phêrô, tôi đã cảm thấy rất được an ủi khi nhận thấy ước muốn chân thành của các tín hữu Công giáo Trung Quốc được sống đức tin trong sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Hoàn Vũ và với người kế vị Thánh Phêrô, vốn là nguyên lý trường tồn và hữu hình và là nền tảng sự hiệp nhất của các giám mục cũng như của đông đảo các tín hữu. Về việc giải vạ và nhận cho các giám mục bất hợp pháp được hiệp thông, Đức Thánh Cha cho biết, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình trạng riêng và lắng nghe các ý kiến khác nhau, tôi đã suy nghĩ và cầu nguyện nhiều, tìm kiếm thiện ích đích thực của giáo hội tại Trung Quốc, trước mặt Chúa và với phán đoán thanh thản, tiếp tục hướng đi của các vị tiền nhiệm của tôi đã quyết định ban sự hòa giải cho 7 giám mục bất hợp pháp còn lại, thụ phong mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh. và sau khi loại bỏ mọi hình phạt liên hệ theo giáo luật, tôi đã tái nhận các giám mục ấy trong niềm hiệp thông trọn vẹn của giáo hội. Đồng thời, tôi cũng xin các giám mục ấy bày tỏ qua những cử chỉ cụ thể và hữu hình sự hiệp nhất được phục hồi với tòa thánh và với các giáo hội rải rác trên thế giới, duy trì sự hiệp nhất mặc dù có những khó khăn. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo Trung Hoa hãy trở thành những người xây dựng hòa giải. Về mặt mục vụ, Cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc được kêu gọi hiệp nhất để vượt thắng những chia rẽ quá khứ đã và đang gây nên bao nhiêu đau khổ cho tâm hồn của nhiều mục tử và các tín hữu. Tất cả các tín hữu Kitô không phân biệt ai, giờ đây hãy có những cử chỉ hòa giải và hiệp thông. Về phương diện dân sự và chính trị, các tín hữu Công giáo Trung Quốc hãy trở thành những công dân tốt, hoàn toàn yêu mến tổ quốc và phục vụ ích lợi của đất nước mình với lòng quyết tâm và lương thiện theo khả năng của mình. Về phương diện luân lý đạo đức, họ hãy ý thức rằng nhiều đồng bào của họ đang chờ đợi nơi họ một mức độ cao trong việc phục vụ công ích và phát triển hòa hợp trong toàn thể xã hội. Riêng việc bổ nhiệm chung kết giám mục thuộc quyền tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, trong bối cảnh đó, tòa thánh muốn thi hành đến cùng phần thuộc quyền mình, và cả anh chị em, các giám mục, linh mục, những người thánh hiến và giáo dân cũng có một vai trò quan trọng, đó là cùng nhau tìm kiếm các ứng viên tốt có khả năng đảm nhận trong giáo hội sứ vụ giám mục tế nhị và quan trọng. Thực vậy, đây không phải là bổ nhiệm các công chức để quản lý các vấn đề tôn giáo, nhưng là có được những mục tử chân chính theo tâm hồn Chúa Giêsu dẫn thân hoạt động quảng đại phục vụ dân Chúa, nhất là những người nghèo và những người yếu thế nhất. Rồi khi ngỏ lời với chính quyền Trung Quốc, Đức Thánh Cha viết: "Với lòng trân trọng, tôi ngỏ lời với các vị đang hướng dẫn Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và lặp lại lời mời gọi. Hãy tiếp tục cuộc đối thoại đã khởi sự từ lâu với lòng tín nhiệm, can đảm và sáng suốt. Tôi muốn cam đoan rằng tòa thánh sẽ tiếp tục hoạt động chân thành để làm gia tăng tình bạn chân thực với nhân dân Trung Quốc. Những tiếp xúc hiện nay giữa tòa thánh và chính phủ Trung Quốc đang chứng tỏ là hữu ích để vượt thắng những đối nghịch quá khứ và cả gần đây, và để viết lên một trang thanh quang hơn và cộng tác cụ thể trong sắc tín chung. Theo đó, sự hiểu lầm không có lợi cho chính quyền Trung Quốc cũng như cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc." Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Tổng giám mục đại diện tòa thánh tại Việt Nam thăm tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Chiều thứ Sáu ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, đã đến thăm tòa Tổng giám mục Tổng giám phận Sài Gòn. Bắt đầu buổi gặp gỡ, Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã giới thiệu 11 vị trong ban tư vấn và quý linh mục quản hạt. Kế đó, Đức Tổng Zalewski cho biết, trước khi Ngài lên đường, Đức Thánh Cha Francisco đã dặn dò Ngài rất nhiều điều, chứng tỏ Đức Thánh Cha rất quan tâm đến Việt Nam. Đúng 17 giờ, Đức Tổng Zalewski đã vào hội trường để gặp gỡ các vị đại diện, linh mục, tu sĩ, đoàn thể, giáo dân. Đức Cha Giám quản Giuse mở đầu buổi gặp gỡ bằng lời chúc sức khỏe Đức Tổng và giới thiệu sơ lược về Ngài với cộng đoàn. Rồi Đức Cha Giám quản mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhiệm kỳ mới của Đức Tổng tại Việt Nam, đồng thời gửi lời tri ân chân thành đến Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Sau bài múa mở đầu của các thiếu nhi, linh mục Paulo Vũ Đỗ Anh Khoa đã trình bày tổng quát về Tổng giáo phận Sài Gòn qua 5 phần. 1. Lược sử Tổng giáo phận Sài Gòn từ năm 1953 đến nay. Các vị giám mục đã phụ trách Tổng giáo phận. 2. Thống kê dân số Việt Nam trên 96 triệu, trong đó có 7,1% là Công giáo, riêng Tổng giáo phận Sài Gòn có 7,7%. 3. Cơ cấu tổng giáo phận Sài Gòn hiện có 576 linh mục, 1.780 nam tu sĩ, 7.012 nữ tu. Có 147 chủng sinh được đào tạo qua 3 giai đoạn tìm hiểu, tập trung và sau chủng viện. Số dòng tu của tổng giáo phận Sài Gòn là 259 trên 283, chiếm 89% trên cả nước. 4. Hoạt động truyền giáo, cầu nguyện, rồi mua đất làm giáo điểm đã thực hiện được 22 trên 50 giáo điểm. Và huấn luyện, chương trình đào tạo về truyền giáo 2 năm dành cho 8 linh mục và 8 nữ tu. Và 5. Nhìn về tương lai. Theo đường hướng của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Cầu nguyện, giờ kinh tối trong gia đình, mục vụ gia đình và hướng về giới trẻ. Sau bài thuyết trình của linh mục Phaolô là phần nói chuyện của Đức Tổng với sự phiên dịch của cha Giuse Đào Nguyên Vũ. Đức Tổng Zalewski bày tỏ rằng, xin cảm ơn anh chị em đã mời tôi đến đây. Đầu tiên tôi chuyển lời của Đức Thánh Cha cho anh chị em, cho Việt Nam. Đức Tổng Zalewski nói tiếp rằng, trong cuộc hội nghị trước khi nhận sứ vụ ở Singapore và Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 5 phút nói về Singapore và đến 15 phút nói về Việt Nam. Tôi chia sẻ và lắng nghe những thao thức, hy vọng và nhịp sống đức tin của Tổng Giáo Phận. Giáo hội Việt Nam trẻ trung, năng động và rất nhiệt thành. Chúng ta hướng đến tương lai nhưng đừng quên gắn bó với những người khác. Theo phần trình bày, Việt Nam có rất nhiều vị thừa sai đã hy sinh cuộc đời cho chúng ta. Tương lai hội thánh tùy thuộc vào các chủng viện và dòng tu. Làm sao đào tạo được những người đứng vững trên các trào lưu khác nhau và những thách đố của xã hội? Đào tạo giáo dân cũng rất quan trọng để họ có thể đương đầu với xã hội, bảo đảm tương lai cho chúng ta. Đó là những khía cạnh của con người. Nhưng chúng ta đừng quên có Thiên Chúa khi biết cầu nguyện là được sức mạnh sống giá trị tin mừng. Sau đó, Đức Tổng Zalewski đã lần lượt trả lời những câu hỏi của 3 vị đại diện cho quý linh mục, nữ tu và giới trẻ. Kết thúc phần gặp gỡ, cha tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, Ignacio Hồ Văn Xuân đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Zalewski. Cha nói, chúng con rất hân hạnh được tiếp đón Đức Tổng nơi tòa tổng giám mục 118 tuổi này. Đoàn con côi cút vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của Đức Tổng Đọc, dù chúng con biết việc Chúa làm là làm điều tốt. Sự hiện diện của Đức Tổng cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha mà Hội Thánh là mẹ dành cho chúng con. Để hoàn thành sứ mạng của Tòa Thánh, Đức Tổng chắc phải gặp nhiều trở ngại. Chúng con xin cầu nguyện cho Đức Tổng hàng ngày. Nguyện vọng của chúng con là mong có một Đức Tổng giám mục để lèo lái con thuyền giáo phận nhờ sự giúp đỡ của Đức Tổng. Sau đó, Đức Tổng đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã dùng bữa cơm với quý Đức Cha và quý vị đại diện tại hội trường Tòa Tổng giám mục. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha nhận cho 8 giám mục Trung Quốc được hiệp thông. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận cho 8 giám mục tại Trung Quốc chịu chức bất hợp pháp được hiệp thông với giáo hội. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, để hỗ trợ việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nhận cho 8 giám mục chính thức thụ phong không có phép của Tòa Thánh, được tái hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Đó là các giám mục Giuse Quách Kim Tài, Giuse Hoàng Bình Trương, Phaolô Lôi Thế Ngân, Giuse Lưu Tân Hồng, Giuse Mã Anh Lâm, Giuse Nhạc Phúc Xanh, Vinh Sơn Chiêm Tư, Anton Đồ Thế Hoa, dòng Francisco, vị này đã qua đời ngày 4 tháng Giêng năm 2017, trước khi chết đã bày tỏ ước muốn hòa giải với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cầu mong rằng, với quyết định trên đây, giáo hội có thể khởi đầu một cuộc hành trình mới, giúp khắc phục những vết thương quá khứ, thực hiện sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả các tín hữu Công giáo Trung Quốc. cộng đồng Công giáo tại Trung Quốc được kêu gọi sống sự cộng tác huynh đệ hơn để với quyết tâm mới loan báo tin mừng. Thực vậy, giáo hội hiện diện để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tình thương tha thứ và cứu độ của Chúa Cha. Mặt khác, Đức Thánh Cha đã quyết định thành lập giáo phận Thừa Đức sẽ là giáo phận thuộc hạt của giáo phận Bắc Kinh và với nhà thờ Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành là nhà thờ chính tòa thuộc thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Trước đây, một phần lớn lãnh thổ của giáo phận mới này thuộc giáo phận đại diện Tông Tòa Nội Mông Cổ, thành lập ngày 21 tháng 12 năm 1883 và được nâng lên hàng giáo phận Jehon Kim Châu năm 1946. Giáo phận Thừa Đức rộng 39.519 km2 với dân số 3,7 triệu dân, trong đó có 25.000 tín hữu Công giáo, 12 giáo xứ và 7 linh mục, một số nữ tu và chúng sinh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam tại trung tâm hành hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho, hôm 27 tháng 9 vừa qua, nhân hội nghị thường niên kỳ thứ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức tại trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha Giuse bắt đầu bài giảng như sau.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc lời Chúa và bầu khí cuộc hành hương hôm nay cho phép chúng ta tin rằng đường thánh giá mà Chúa Giêsu đã đi qua, các tông đồ cũng đã đi qua, và sau đó các vị tử đạo Việt Nam đã đi qua, sẽ mở ra không những cho giáo hội chúng ta, cho bản thân chúng ta, mà ngay cả cho quê hương dân tộc chúng ta con đường tươi sáng, con đường hy vọng. Thật vậy, trải dài bề dày lịch sử trên 400 năm, tin mừng của Chúa đã được loan báo trên quê hương Việt Nam yêu quý. Thánh giá cứu độ của Chúa trở nên dấu chỉ hữu hình cho các tín hữu tại các vùng đất Bắc Trung Nam của Tổ quốc Việt Nam. Theo sử liệu, trên 130.000 tín hữu của Chúa là các bậc tổ tiên cha ông của chúng ta đã hy sinh vì chính đạo. Trong số đó, 117 vị đã được Hội Thánh tuyên phong là Hiển Thánh và một vị là Á Thánh. Làm sao chúng ta quên được ngày diễm phúc của Giáo hội Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, 30 năm về trước, khi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma đã tôn vinh các ngài lên đài vinh quang trong hàng ngũ các thánh. Hôm đó trong bài giảng lễ, Đức Thánh Giáo Hoàng đã ban lời nhắn nhủ: hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Và kể từ ngày lịch sử đó, tại các nhà thờ, nhà nguyện và trong tâm hồn của mọi tín hữu Công giáo Việt Nam đã vang lên lời kinh thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với các bậc tổ tiên tử đạo, đồng thời hàm chứa ý nguyện cầu cho tổ quốc dân tộc của mình được quốc quốc thái, dân an, thái bình, thịnh vượng. Vì máu các thánh tử đạo đổ ra không phải chỉ để trổ sinh các tín hữu của Chúa, mà còn liên lỉ khẩn cầu cùng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, khẩn ban muôn phúc lộc trên quê hương dân tộc yêu quý của mình. Hôm nay, các giám mục là những đứng kế vị các thánh tông đồ, môn đệ của Chúa Kitô, nhân cuộc hội nghị thường niên cùng với mọi thành phần dân Chúa quy tụ nơi linh địa Ba Dòng, được thuộc giáo phận Mỹ Tho, để làm cuộc hành hương trong năm thánh nhằm tôn vinh, tưởng niệm và tri ân các thánh tử đạo Việt Nam. Linh địa Ba Dòng này còn ghi dấu ấn của sự hiện diện thánh giá của Chúa Giêsu Kitô ngay từ những năm 1663-1664, đồng thời cũng là phần đất thấm đẫm máu đào của 27 chứng nhân đức tin, trong đó có vị chủ tranh đáng kính là thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, cha sở Ba Dòng, và thánh Philippe Phan Văn Minh, người đã được Đức Cha Tabe đón nhận vào hàng ngũ chúng sinh hướng tới chức thánh linh mục. Ngay tại phần đất Ba Dòng này, vì thế trong cuộc hành hương năm thánh, linh địa Ba Dòng ngày hôm nay trở nên như tiêu biểu cho tất cả các trung tâm hành hương kính các thánh tử đạo Việt Nam trong cả nước chúng ta. Chúng ta hãy tưởng nhớ lại cuộc hành trình của các thế hệ tổ tiên tiền bối đón nhận đức tin Công giáo, trở nên môn đệ của Chúa, hiên ngang đi vào con đường của mầu nhiệm thánh giá. Ai muốn theo thầy phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo, để trở nên chính các con là ánh sáng cho trần gian. Vì thế thánh giá chính là dấu chỉ của người môn đệ Chúa Giêsu, và đường thánh giá chính là con đường Chúa đã mở ra cho các môn đệ. Trước tiên, tử đạo có nghĩa là làm chứng. Làm chứng bằng cách chấp nhận, chết hoặc đổ máu mình ra để khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Tiếp nối hành động mà chính Chúa Giêsu trên thánh giá đã thực hiện, cái chết để làm chứng triệt để, như thể được đồng hóa với của lễ toàn thiêu như sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất nói với chúng ta. Theo tác giả thư gửi tín hữu Do Thái, khi Đức Giêsu Kitô đổ máu mình ra trên thánh giá là lúc người từ hiến tế làm lễ vật vô kỳ tích cho Thiên Chúa nhờ Thánh Thần vĩnh cửu thúc đẩy. Vậy thì hành động của các thánh tử đạo chấp nhận chết vì đức tin cũng được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, và nhờ đó các ngài trở nên của lễ toàn thiêu và của lễ thiêng liêng được Thiên Chúa ưng thuận. Thánh Phaolô phạm khắc khoan linh mục cầu nguyện trước khi bị hành hình cùng với hai thầy kể giảng như sau: vinh danh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là Chúa cả trời đất, chúng con xin dâng mạng sống của chúng con cho Ngài. Vâng, hành động của các thánh tử đạo thể hiến mạng sống mình làm của lễ toàn thiêu và của lễ thiêng liêng được tô điểm thêm bởi thi tế ngợi khen. Cái chết lành thánh của các ngài cũng như cái chết cứu độ của Chúa Giêsu diễn ra trong tâm tình cầu nguyện sâu lắng. Thánh Carolo Cognetan, một linh mục thừa sai Pháp, trả lời vị quan thẩm vấn mình như sau: chúng tôi chỉ chuyên lo giảng đạo, khuyên răn người ta ăn ngay ở lành, dạy con cái thờ cha kính mẹ, kêu gọi thần dân vâng phục vua quan. Tôi đâu có thể đi ngược lại giáo huấn của mình mà chống lại nhà vua được. Câu nói sau đây của thánh linh mục Phaolô Lê Bảo Tịnh thật hết sức ý nghĩa: thân xác tôi ở trong tay quan muốn làm khổ thế nào tùy ý quan, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi có thể hy sinh nó được. Dấu chỉ đích thực của người môn đệ xác tín con đường thánh giá chính là lòng bác ái không bờ bến đối với mọi người, kể cả những người giết hại mình. Về điểm này, chính Chúa Giê-xu đã nêu gương một cách hết sức cụ thể. Không những người dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình, mà chính người khi bị treo trên thánh giá đã kêu xin với Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết hại mình. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm trưởng của họ đạo đầu nước Cù Lao Diên, đã nói lời trăn trối với người con trai của mình tại pháp trường: "Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố cáo cha con nhé." Có thể nói, các thánh tử đạo Việt Nam khi bị thẩm vấn, cầm tù và hành quyết không hề nói một lời trách móc, mỉa mai hay nguyền rủa những người hại mình. Càng suy gẫm về những lời đối đáp của các ngài đối với vua quan bắt hại các ngài, hay những lời các ngài tâm sự với những người thân của mình, chúng ta mới thấy được điều kỳ diệu của đạo tình thương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, trong thánh lễ hành hương các thánh tử đạo Việt Nam hôm 27 tháng 9 vừa qua tại trung tâm hành hương Ba Dòng, giáo phận Mỹ Tho. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài giảng này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến ngày 28 tháng 4 năm 2017. Văn kiện viết như sau. Năm La Mã, cấu trúc các bài hát trong phụng vụ. A lớn, âm nhạc và cấu trúc thánh lễ. Số 126. Những ai có trách nhiệm chuẩn bị âm nhạc cho việc cử hành thánh lễ, hợp với ba thẩm định được nói trên đây, còn phải hiểu biết tường tận cấu trúc phụng vụ. Họ phải ý thức cái gì là quan trọng nhất. Họ phải biết đặc tính của mỗi phần thánh lễ và mối tương quan của mỗi phần với nhịp điệu chung của tác động phụng vụ. Số 127. Thánh lễ gồm có phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Tuy mỗi phần có đặc tính riêng biệt, nhưng cả hai phần này được nối kết một cách chặt chẽ để làm nên một hành vi thờ phượng. Về mặt thiêng liêng, Hội Thánh được nuôi dưỡng nhờ bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Nhờ bàn tiệc lời Chúa, Hội Thánh tăng trưởng về đức khôn ngoan. Nhờ bàn tiệc Thánh Thể, Hội Thánh tăng trưởng về sự thánh thiện. Ngoài ra, Thánh lễ còn có nghi thức đầu lễ và kết lễ. Nghi thức đầu lễ. Số 128. Phần thứ nhất của Thánh lễ bao gồm các nghi thức có tính cách mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị. Phần này gồm ca nhập lễ, việc hôn kính bàn thờ, lời chào chúc, hành động thống hối và kinh Kyrie xin Chúa thương xót chúng con, hoặc rải nước thánh, kinh Gloria, vinh danh, và lời tổng nguyện. Số 129. Những nghi thức này nhằm mục đích giúp cho các tín hữu đã quy tụ nhau nên một, được hiệp thông với nhau, chuẩn bị tâm hồn để nghe lời Chúa cho nghiêm chỉnh, và để cử hành thánh lễ cho xứng đáng. Để các tín hữu có thể đến với nhau nên một, cần để cho họ hát cộng đồng, ít nhất một phần trong các nghi thức đầu lễ, ca nhập lễ, kinh thương xót hoặc kinh vinh danh, ngoài những câu đối đáp được hát trong phụng vụ. Số 130. Trong một số dịp lễ, như Chúa Nhật lễ lá, hoặc khi có cử hành những nghi thức hay bí tích khác trong thánh lễ, như thứ tư lễ cho, một số nghi thức đầu lễ nói trên được bỏ đi hay được cử hành theo cách thức riêng, đòi hỏi có thay đổi trong cách chọn âm nhạc. Những ai có trách nhiệm trong việc chuẩn bị âm nhạc phụng vụ phải nhận thức được những thay đổi này trong khi thực hiện. Ca nhập lễ. Số 131. Khi cộng đoàn đã tập họp, thì bắt đầu hát ca nhập lễ, đang khi vị linh mục, phó tế và những tác viên tiến vào thánh đường. Bài ca này có mục đích khai mạc cuộc cử hành thánh lễ, giúp cộng đoàn thêm hiệp nhất, hướng tâm hồn họ vào mầu nhiệm mùa phụng vụ hay ngày lễ, và làm nền long trọng cho cuộc rước nhập lễ của vị tư tế và các thừa tác viên. Số 132. Phải hết sức cẩn trọng khi xử lý bản văn thánh vịnh, thánh thi và thánh ca trong phụng vụ. Không được phép tùy tiện lược bỏ những ca từ, những khổ thơ, khiến cho có nguy cơ làm sai lạc nội dung những bản văn ấy. Không phải tất cả các bài hát đều cần phải hát hết mọi phiên khúc hay các khổ thơ. Vì thế, ta có thể bỏ đi một số phiên khúc nếu bản văn được hát lên vẫn có sự mạch lạc. Số 133. Bản văn và phần nhạc để hát ca nhập lễ có thể được lấy ra từ một số nguồn tài liệu. A nhỏ. Hát đối ca và thánh vịnh đang khi rước là một truyền thống lâu đời trong phụng vụ Roma. Các đối ca và thánh vịnh có thể được lấy từ các sách phụng vụ chính thức, sách Graduale Romanum hoặc sách Graduale Simplex, hoặc từ những tuyển tập tiền sướng và thánh vịnh. B nhỏ. Các bài thánh thi hay thánh ca khác cũng có thể được hát lúc nhập lễ, nhưng phải đảm bảo duy trì được mục đích của bài ca nhập lễ. Những bản văn đối ca, thánh vịnh, thánh ca dùng trong phụng vụ phải được sự chuẩn nhận của Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc của Giám mục Giáo Phận. Ca nhập lễ được hát như sau: hoặc luân phiên giữa ca đoàn và cộng đoàn, hoặc luân phiên giữa một ca viên và cộng đoàn, hoặc tất cả do cộng đoàn hát, hay do một mình ca đoàn hát mà thôi. Có thể dùng điệp ca Graduale Simplex, hoặc dùng bản hát nào khác phù hợp với cử hành phụng vụ, với tính chất của ngày lễ hay mùa phụng vụ. Bản văn bài hát này phải được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận. Nếu không hát ca nhập lễ, thì giáo dân hoặc một vài người giáo dân hoặc một độc viên đọc bài ca nhập lễ ghi trong sách lễ. Nếu không có ai đọc, thì chính vị tư tế đọc. Vị này cũng có thể thích ứng điệp ca ấy theo kiểu lời khuyên nhủ đầu lễ. Hành động thống hối. Số 134. Sau lời chào chúc là hành động thống hối. Vị tư tế mời gọi mọi người thống hối. Tất cả cộng đoàn thú tội chung, và vị tư tế đọc lời xá giải để kết thúc. Lời này không có hiệu quả như trong bí tích thống hối. Khi dùng công thức thống hối thứ ba để hát, thí dụ, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con, thì có thể chọn những lời khác để kêu cầu lòng thương xót của Chúa Kitô. Kinh thương xót Kyrie Eleison số 135. Nghi thức thống hối bao giờ cũng có lời kinh cầu cổ kính Kyrie, xin Chúa thương xót chúng con, trừ khi đã dùng kinh này trong nghi thức thống hối. Vì là bài ca cộng đồng, dùng để tung hô Chúa và để kêu cầu lòng thương xót của Ngài. Bài này thường được toàn thể cộng đoàn hát đối đáp với ca đoàn hay ca sướng viên. Thường mỗi lời tung hô được hát hai lần, nhưng vì đặc tính của các ngôn ngữ khác nhau, vì nghệ thuật âm nhạc hay vì hoàn cảnh, cũng có thể hát nhiều lần. Kinh xin Chúa thương xót chúng con, nếu không hát, thì đọc. Làm phép và rải nước thánh. Số 136. Ngày Chúa Nhật, nhất là trong mùa phục sinh, thay vì nghi thức thống hối thường lệ, đôi khi có thể làm phép và rải nước thánh để tưởng nhớ phép rửa. Có thể hát lời làm phép nước. Bài hát đi đôi với việc rải nước thánh phải có được đặc tính thanh tẩy một cách rõ ràng. Kinh vinh danh Gloria số 137. Kinh vinh danh là một thánh thi rất cổ kính mà hội thánh được đoàn tụ trong Chúa Thánh Thần dùng để tôn vinh Chúa Cha, chiên con và cầu khẩn với Ngài. Bản văn thánh thi này không được thay thế bằng bản văn nào khác. Kinh này được hát hay đọc trong các Chúa Nhật ngoài mùa vọng và mùa chay, trong các lễ trọng và lễ kính, và trong các dịp cử hành riêng có tính cách long trọng. Số 138. Vị tư tế hoặc tùy hoàn cảnh, một ca viên hay ca đoàn sướng lên, rồi hoặc tất cả mọi người cùng hát, hoặc cộng đoàn hát luôn phiên với ca đoàn, hoặc ca đoàn hát. Nếu không hát thì phải đọc, hoặc mọi người đọc chung, hoặc chia hai bè đối đáp. Số 139. Không được phép chuyển kinh vinh danh sang phần khác với phần được sách lễ Roma ấn định. Thí dụ, không được hát kinh vinh danh thay thế ca nhập lễ hoặc khi rải nước thánh. Lời tổng nguyện số 140. Tiếp đến, linh mục mời cộng đoàn cầu nguyện, và sau khi thinh lặng trong giây lát, linh mục hát hoặc đọc lời tổng nguyện. Ngay cả khi không hát lời tổng nguyện, thì vẫn có thể hát phần kết thúc lời nguyện, để dân chúng thưa bằng lời tung hô. Amen. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về lịch sử vấn đề và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này khi nói về quyền lợi và bổn phận làm việc theo giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề lao động. Quyền lợi và bổn phận làm việc. Thứ nhất, quyền làm việc. Ngày nay, hầu hết các bản hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế đều nhìn nhận quyền làm việc. Đây là một quyền lợi mới được nhìn nhận trong thế kỷ thứ 20 khi nạn thất nghiệp bành trướng trong các nước kỹ nghệ. Các văn kiện của giáo hội đòi hỏi quyền này kể từ năm 1941, từ sứ điệp của Đức Pio thứ 12, kỷ niệm 50 năm thông điệp Rerum Novarum, tiếp đến là thông điệp Pacem in Terris số 18. Tuy nhiên, trên thực tế, trong các nền pháp chế hiện hành, có ba lối giải thích quyền làm việc. 1. Theo Hiến pháp Liên Xô trước đây, năm 1977, dưới chế độ Lenin, quyền làm việc có nghĩa là quyền được quốc gia bảo đảm cho một chỗ làm việc. Do đó, người công nhân không thể bị sa thải dù từng cá nhân hay là cả tập thể. Ngày nay, ít ai hiểu quyền làm việc theo nghĩa này bởi vì nó sẽ tiêu diệt sáng kiến cá nhân cũng như khiến các cơ cấu kinh tế trở thành cứng nhắc. 2. Một số nước phương Tây hiểu quyền làm việc là quyền được hưởng một mức lương tối thiểu để sinh sống nhờ công việc làm. Nhà nước sẽ đứng ra bảo đảm cho các công nhân mức lương ấy. 3. Trước nạn thất nghiệp càng ngày càng lan rộng, nhiều quốc gia nhấn mạnh đến phương tiện sinh sống. Theo đó, dù người công nhân kiếm được việc làm hay không, họ cũng cần có tiền để sống. Nhà nước phải liệu cấp dưỡng món tiền tối thiểu ấy. Dù cách nghĩa thế nào về quyền làm việc dưới khía cạnh pháp lý đi nữa, quyền làm việc còn mang theo một chuỗi những quyền lợi khác được thông điệp Laborem Exercens quảng diễn ở các số 16 đến 23. Đó là quyền được đồng lương xứng đáng, quyền được làm việc trong điều kiện xứng với nhân phẩm. Ví dụ, ngoài việc bảo đảm khung cảnh vệ sinh, cần làm sao để con người cảm thấy làm việc có ý thức chứ không như cái máy. Quyền được tham gia vào việc quản trị xí nghiệp, quyền lập nghiệp đoàn, quyền di cư. Ngoài ra, quyền làm việc cũng cần phải nhìn nhận cho các bà nội trợ, các người tàn tật. Tại những nước Âu Châu, vấn đề nghiệp đoàn cũng kéo theo vấn đề đình công, sự tham gia của các người Kitô giáo vào trong những nghiệp đoàn với những màu sắc chính trị khác nhau. Quyền làm việc thường cũng đi đôi với quyền nghỉ ngơi, quyền cấp dưỡng an sinh xã hội, hưu bổng, vân vân. Kế đến, bổn phận làm việc. Bổn phận làm việc là một điều được các văn kiện xã hội nói tới ngay từ đầu, dựa theo kinh thánh và truyền thống giáo hội. Sự làm việc là một phương tiện để kiếm ăn nuôi sống cho mình và cho gia đình, phát triển các tài năng của mình, tránh cảnh nhàn cư, đóng góp vào việc kiến thiết xã hội. Tuy nhiên, khi diễn đạt ra pháp lý, người ta thấy luật pháp của các quốc gia lúng túng khi muốn chế tài nghĩa vụ làm việc. Chỉ có các nước độc tài mới dám đề ra sự lao động cưỡng bách. Nên biết là nghĩa vụ làm việc thì khác với nghĩa vụ của công nhân. Nghĩa vụ của công nhân phát sinh từ hợp đồng mà người thợ đã ký kết với cá nhân hay xí nghiệp. Từ hợp đồng đó nảy ra những quyền lợi và nghĩa vụ luân lý và pháp lý mà đôi bên phải thi hành theo như đã cam kết. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời lượng của bài viết, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về quyền tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa.
chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tommaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tommaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển, và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891 bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự chất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba, trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị, thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia. Sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm, sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô đệ lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. giai đoạn thứ 6. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đây mùa mận khôi, mùa hồng ngân thắm tươi về rồi. Muôn người mừng mừng cùng hát lên một bài thơ mới. Kinh mừng mẹ Maria, muôn lời cảm mến thiết tha, chúc vinh danh mẹ, mẹ thật dịu hiền bao la, dâng về mẹ yêu từng lời kinh ngã thương mẹ sinh, với lòng tình kính và sắc son vững liền cảm mến. Xin mẹ phụ giúp nhớ nhau bao nhiêu hồng phúc thánh ân khắp trên nhân trần.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong đời sống đạo của một Kitô hữu, chúng ta thể hiện lòng kính mến và tôn thờ Thiên Chúa qua các cử hành phụng vụ như thánh lễ, chầu thánh thể, giờ kinh thần vụ cùng các việc đạo đức bình dân như viếng Chúa, rước kiệu, đàn thánh giá và lần hạt mân côi. Về việc lần chuỗi mân côi, vào ngày 3 tháng 5 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã suy niệm như sau. Khi lần chuỗi mân côi, đó là lúc những thời khắc quan trọng và mang đầy ý nghĩa của lịch sử cứu độ một lần nữa tiếp tục được sống. Những bước thăng trầm trong sứ vụ của Chúa Kitô được vẽ lại. Cùng với mẹ Maria, trái tim được quy hướng về mầu nhiệm Chúa Giêsu. Chúa Kitô được đem đặt vào giữa trung tâm đời sống chúng ta, giữa thời gian của chúng ta, giữa thành phố của chúng ta qua việc chiêm ngắm và suy niệm những mầu nhiệm thánh, vui, sáng, thương và mừng của Người. Chính vì thế mà trong những lần hiện ra ở Fatima, ở Lộ Đức hay ở La Vang, Đức Mẹ đều cầm tràng chuỗi mân côi trên tay và ân cần nhắc nhở con cái rằng: hãy luôn ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm và hãy năn lần hạt mân côi. Trong các việc đạo đức bình dân, thiết nghĩ lần chuỗi mân côi là việc có giá trị nhất. Tại sao như thế? Thưa là vì khi lần chuỗi mân côi là ta lặp đi lặp lại những lời kinh trọng nhất, đẹp nhất trong đạo. Bắt đầu là kinh lạy Cha, lời kinh do chính Chúa Giêsu dạy, lời kinh trọng nhất. và tiếp đến là 10 kinh kính mừng, vốn là lời kinh cũng có nguồn gốc từ tin mừng. Kèm theo đó là việc luân phiên suy gẫm 20 mầu nhiệm tin mừng gắn liền với công trình nhập thể và cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Trong đó, Đức Mẹ luôn luôn góp phần một cách trực tiếp. Thế nhưng, có một thực trạng đáng buồn là, trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, việc lần hạt mân côi đang bị giới trẻ quên lãng, giới trung niên thì lơ là. Bởi lẽ, đó chỉ là việc đạo đức bình dân, và trong suy nghĩ của những người này, họ cho đó là việc của những người già. Họ không có cơ hội thể hiện mình trong những việc sinh hoạt đạo đức bình thường như thế. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Sống ở trần gian với 24 năm, Thánh nhân đã để lại cho đời một con đường nên thánh xem ra rất đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời, con đường thơ ấu thiêng liêng. Quan niệm của Thánh nữ Teresa giống như những người nghèo của Thiên Chúa, mà đặc biệt là thái độ của mẹ Maria trong kinh Magnificat. Thánh Teresa đã cảm nghiệm được con đường nên thánh qua thái độ cử chỉ của Đức Mẹ. Thánh nữ đã rất mến mộ chuỗi mân côi. Mỗi khi chầu thánh thể ở lặng một mình hay là nằm trên giường bệnh, thánh nữ thường lần hạt kính Đức Mẹ. Thánh Teresa cũng đã chia sẻ cảm nghiệm việc mình đã kéo ơn Chúa, ơn Mẹ xuống khi lần chuỗi mân côi như sau. Nhiều khi con thấy mình lạnh lẽo, khô khan quá, không thể tìm ra một tư tưởng tốt lành nào. Những khi ấy, con đọc thong thả kinh lạy cha và kinh kính mừng. Chỉ hai kinh này là con thích đọc và đầy đủ thần lực để nuôi linh hồn con hàng ngày. Thánh nữ đã coi mỗi một kinh kính mừng khi thánh nữ đọc lên kính Đức Mẹ là một bông hồng thơm tho dâng lên cho Mẹ. Do đó mà trước khi thánh nữ từ giã cõi đời, Teresa đã để lại một câu nói bất hủ là: "Khi tôi về thiên đàng, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trên mặt đất này." Và quả thật, sau khi thánh nữ qua đời, đêm ấy thánh nữ đã làm một phép lạ cả thể là cho mưa hoa hồng xuống đầy sân nhà dòng kín Lisieux. Lạy thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài đã nói, kinh mân côi giống như một xâu xích dài nối trời với đất. Một đầu xích nằm trong tay ta, đầu kia nằm trong tay Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời cầu bầu của thánh nữ, xin cho chúng con cũng biết noi gương Ngài, yêu mến và nâng lần hạt mân côi để tìm lại nguồn sức sống thiêng liêng, vì rằng với kinh mân côi, người tín hữu Công giáo xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng nhậm lời. Amen.
Chuỗi ngọt mân côi mẹ dạy con hãy lắng nguyện cầu, khi buồn khi đau và những khi an bình hạnh phúc, dẫu rằng nhiều lúc chán trường, tin rằng mẹ vẫn xót thương, hãy luôn khiêm nhường với trọn lòng thánh thiêng. Dạy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trong tim, dâng lên mẹ mân côi là lời sống.
dạy trông, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ muôn phương là lời thơ mãi là chân hòa. Dù đời yêu phong ba, tình mẹ luôn dắt chiều đường xa. Dù đời yêu phong ba, tình mẹ luôn dắt chiều đường xa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.